những việc làm trong mùa mưa của chư tăng. An cư kiết hạ là truyền thống Phật giáo hiện hữu trên 2.000 năm ở Việt Nam. Về phương diện hình thức, các trường hạ tổ chức cho tăng ni tập trung về an cư tại địa điểm đã quy định. Nhưng theo tôi, phương diện nội dung quan trọng hơn, đòi hỏi tăng ni phải thực tu, thực chứng được một pháp thần nào sau mỗi mùa an cư. Nếu chỉ có hình thức suông, không thể hiện đúng tinh thần đạo, vì nội dung tu chứng mới chính là mô hình mà Đức Phật muốn truyền trao. Trên tinh thần tu chứng ấy, trong mùa an cư, tăng ni cố gắng phát triển đạo tâm, đạo hạnh. Tự tâm đạo bên trong hiện ra hạnh đức bên ngoài mới có sức cảm hóa người đi trên con đường thánh thiện. Theo kinh nghiệm bản thân, tôi thấy tuy cùng học chung trường lớp, tu cùng chùa, nhưng mỗi người làm được việc lớn nhỏ khác nhau. Thậm chí có người không làm được gì, vì mỗi người có phần tu chứng khác nhau. Trường lớp đào tạo chung như vậy, nhưng tự tu, tự học như thế nào để có sở đắc riêng? Đó là điều tôi muốn nhắc nhở tăng ni. Chúng ta, những người xuất gia, tự nguyện lấy việc tu hành làm lẽ sống. Không ai áp đặt chúng ta, cũng không ai làm thay cho ta được. Đức Phật cũng dạy mỗi người tự quyết định vận mạng của mình. Về phần tự tu của riêng tôi, đặc biệt thời còn là học tăng, trong 3 tháng an cư, tuyệt đối tôi không ra khỏi chùa, quyết tâm lập hạnh giữ mình, tự nhắc với lòng rằng cấm túc an cư, nhất định không đi đâu dù được phép. Ngoài ra, trong mùa an cư, không bao giờ cho phép mình không đi quả đường. Vì nhớ lời Hòa Thượng Thiện Hòa dạy rằng 3 tháng an cư không đi quả đường quá 10 ngày là mất tuổi hạ. Chúng ta kiểm điểm sinh hoạt tu học của bản thân để tự biết mình thuộc thành phần nào trong ngũ chủng tăng: thánh tăng, hiền tăng, phàm tăng, nghiệp tăng, ác tăng. Nghiệp tăng thì có bệnh, phải bỏ thời khóa, hoặc sợ tham thiền, trốn tụng kinh, không đi quả đường. Ngoài thời khóa của trường hạ quy định, chúng ta nên tự tu với thời khóa riêng. Tu trong say mê, thích thú trắc nghiệm một pháp nào đó mới giúp chúng ta sớm phát triển trí tuệ và đạo đức. Sau thời công phu với đại chúng, tôi thường lạy thêm một thời sám hối, từ hồng danh bửu sám đến lạy ngũ bách danh, tam thiên Phật, vạn Phật. Tôi tự sắp xếp thời khóa sám hối riêng như vậy, vì xét mình nghiệp chướng nặng nề, cần hết lòng lạy Phật. Nhờ quyết tâm tu hành, dùng hạnh đức của Phật trang nghiêm thân tâm mà tiêu trừ nghiệp quá khứ, cảm nhận được lực gia bị của Phật và hiện hảo tướng, mới có thể gánh vác Phật sự thành công. Thực tế cho thấy, nhiều người khôn ngoan, học giỏi, nói hay, nhưng thiếu công phu hành trì, thiếu đức, lời nói suông, chẳng những không có sức thuyết phục, đôi khi còn phản tác dụng. Hơn nữa, khi gặp chướng duyên trên đường hành đạo, họ thường dễ bỏ cuộc. Trái lại, các hòa thượng tu hành đạo cao đức trọng, không thuyết pháp, vẫn dễ dàng cảm hóa được người qua tâm, qua đức độ. Bên cạnh việc lạy sám hối, tôi dành nhiều thời giờ thọ trì đọc tụng kinh điển trong mùa an cư. Chúng ta không trực tiếp nghe Phật thuyết pháp nên cần đọc lại lời Phật dạy trong kinh. Từ bộ kinh nhỏ đến kinh lớn, cố gắng đọc đầy đủ để hiểu nghĩa sâu xa mà ứng dụng lợi lạc trong cuộc sống tu hành. Tôi nhận thấy một số trường hạ không tụng các bộ kinh lớn, chỉ dành 2 thời công phu sáng tối cho các đoạn kinh ngắn. Tụng thuộc lòng đến độ lờn cảm giác, miệng đọc làu làu mà tâm trí không phát hiện được gì mới lạ, cho đến nghĩ tưởng lăng nhăng đủ thứ. Thiết nghĩ, tu lý lệ như vậy không ích lợi gì. Theo tôi, ngoài thời khóa tụng tập thể, tăng ni phải siêng năng tự đọc các bộ kinh lớn như Bảo Tích, Niết Bàn, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm. Đọc đi đọc lại bằng tư duy cho chính mình nghe, không phải đọc cho Phật nghe. Đọc tụng để nghĩa lý kinh thấm sâu vào lòng, nhờ đó phá trừ được điên đảo vọng tưởng, tẩy sạch trần tâm, cảm nhận an lạc giải thoát. Từ tâm thanh tịnh giải thoát ấy mới phát ra lời nói hòa hợp, việc làm tốt đẹp, lợi ích cho người. Một điểm khác không kém quan trọng trong thời khóa tu mùa an cư, tôi muốn nhắc đến vấn đề tham thiền. Xưa kia, Phật học đường thường quy định giờ thiền kéo dài nửa tiếng. Tôi nhận thấy những người không tha thiết tu, nghe tiếng kiển thì bắt buộc lên thiền, nên ngồi uể oải, chỉ mong hết giờ xả thiền xuống cho lẹ. Tu như vậy thật vô ích. Chúng ta ý thức đó là pháp tu nên phải nỗ lực thực sự. Người thực tu trước khi thiền đã chuẩn bị thân tâm, và khi xả thiền hưởng được niềm vui vô tận, không phải ngồi cho mệt mỏi chờ hết giờ. Chúng ta cố gắng thực hành, tự kiểm tra xem hôm nay hành thiền có tiến bộ gì cho tâm linh hay hiểu biết không, hay là dậm chân tại chỗ. Nếu cảm thấy buồn ngủ, mệt, chúng ta tự tìm nguyên nhân để khắc phục cho ngày mai kết quả hành thiền được tốt hơn. Mỗi ngày suy nghĩ, cải tiến, thực hiện pháp tu tốt đẹp hơn, đó là con đường của người thực tu. Theo kinh nghiệm, tôi thấy vấn đề ăn ngủ, lao tác ảnh hưởng rất lớn đến việc tham thiền. Làm việc quá sức rồi ngồi thiền chắc chắn phải mệt mỏi, buồn ngủ. Tôi thường tự kiểm tra, điều chỉnh ăn uống, ngủ nghỉ, lao động cho vừa phải, thích hợp với cơ thể. Bây giờ ngồi thiền cảm thấy nhẹ nhàng. Có khinh an mới giúp chúng ta hăng hái tiến tu. Tôi nhận thấy những bạn đồng tu ngồi thiền nửa giờ, kiển đổ vẫn còn ngồi, là biết họ thực nhập định. Một lúc sau mới từ từ xả định. Để ý sẽ thấy người này trên bước đường tu hành làm nên đạo nghiệp, vì họ thực tu cho chính họ, không phải tu cho trường lớp, cho bổn đạo. Trong mùa an cư, khẩu hiệu thường đặt ra là thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức. Đối với tôi, pháp tu ban đầu của người sơ hạ, trao dồi giới đức bằng cách rèn luyện thể lực và tứ oai nghi cho đúng khuôn phép của người xuất gia là hình nghi đỉnh đạt. Nghĩa là trước tiên, chúng ta phải luyện thể lực sao cho sức khỏe tốt. Sức khỏe rất quan trọng, vì nơi nào đạo cần chúng ta đến, chúng sanh mời chúng ta đi. Không khỏe làm sao phục vụ đạo, cứu giúp chúng sanh. Tiến đến rèn cho được hảo tướng hay phạm tướng trang nghiêm. Đó là tướng đáng tin cậy, có sức thuyết phục người. Trong đạo thường diễn tả là đường đường tăng tướng, dung mạo khả quan. Xưa kia, Hòa Thượng Huệ Đăng tu ở núi Thiên Thai, một nơi hẻo lánh, chỉ có toàn tướng cướp, ít ai dám đến. Hòa Thượng tu thiền và cũng là võ sư. Ngài hàng phục có tên trộm cướp dễ dàng mới có thể tu hành nơi đó. Chẳng những tu luyện sức khỏe phi thường, tinh thần Ngài rất sáng suốt, phát huy chân tâm thanh tịnh, tạo thành lực thu hút tăng ni bốn phương đến tu học. Trở lại thực tế, chúng ta chưa làm được như Tổ Thiên Thai hay Tổ Hiếp Tôn Giả, suốt đời không nằm, chỉ ngồi, tỏa sức sống mãnh liệt của hành giả an trụ thiền định. Tuy nhiên, chúng ta cũng có cách tập luyện tứ oai nghi. Về tướng ngồi theo dáng thiền, ngồi như núi, không nhúc nhích. Tự mình rèn luyện cho được tướng này. Ở trong phòng riêng một mình, chúng ta cũng tập ngồi trang nghiêm, cho quen thành hạnh thành đức. Không phải bình thường phóng túng, ngồi kiểu nào cũng được, và đợi đến khi có khách hay thiền mới ngồi trang nghiêm. Đức Phật dạy chúng ta tu lúc nào cũng thúc liễm thân tâm, đến mức độ hành động trở thành tự nhiên, không phải đóng kịch để người cung kính cúng dường. Thành tựu được tướng ngồi trang nghiêm, tác động cho người nhìn thấy thương kính, phát tâm tu. Ngoài ra, tập luyện tướng đi giải thoát nhẹ nhàng như mây bay, khiến người sanh tâm kính tin Tam Bảo. Khi Phật tại thế, Ngài chọn Mã Thắng và Kiều Trần Như có tướng đi giải thoát, được cùng đi khất thực với Ngài để đàn việc trông thấy đạo phong mà phát tâm. Ngày nay trong thiền môn, chúng ta luyện tướng đi bằng cách đi kinh hành. Bước chân đều khoảng cách và nhịp mõ, tự nhiên người không lắc lư, luôn luôn đi thẳng và đi ngay. Bước đi kèm theo tiếng niệm Phật, nhưng chính yếu là niệm trong tâm chúng ta. Trong lòng nhớ nghĩ đến Phật nên tâm hồn thanh thoát, dễ hiện tướng giải thoát, nhẹ nhàng. Từ bước đi, niệm Phật, nhớ nghĩ đến Phật, cảm được hạnh đức của Phật, khiến ta liên tưởng đến báo thân Phật hay Phật tại thế. Ngài nghĩ gì, nói gì, làm gì thì con niệm Phật để lòng nhớ mãi, hình bóng người cứu khổ chúng sanh, để theo Ngài trên bước đường lành. Nhờ cảm hạnh Phật, chúng ta lập hạnh làm theo Ngài, lấy suy nghĩ, lời nói, việc làm của Phật trang nghiêm bản thân mình, nên dần từng bước chúng ta cũng giống Phật. Có cảm đức độ của Phật, chúng ta mới dễ tiến tu. Tôi thường tâm niệm, đã mang chí xuất gia, phải tu cho thành đức, học cho thành tài. Đức khó thấy nhưng có giá trị vĩnh viễn. Hạnh là việc làm bên ngoài thấy được. Cố gắng tu tạo hạnh và kết thành đức. Bây giờ chúng ta không làm, nhưng tự động có sức thuyết phục người cảm mến, tin theo. Cổ nhân có nói, mỹ mạc mỹ hồ đức, duy hữu đức bất trị dân tùng. Nghĩa là, cái đẹp của đạo đức thực vô cùng, không diễn tả được, không bắt buộc, nhưng người tự nguyện tuân phục, làm theo. Tấm gương sáng ngời của Đức Phật cho thấy Ngài là bậc tối tôn, nhưng chỉ dùng đức cảm hóa người. Và kế tiếp là hình ảnh của chư vị tổ sư cũng giáo hóa bằng đức độ. Điển hình như thiền sư Phù Vân ở núi Yên Tử tu hành. Dù cách triều đình thật xa, nhưng đức độ của Ngài đã tác động cho vua Trần Thái Tông, khiến vua không ngại gian nan cực khổ vượt qua 9 suối 10 đèo. Để được gặp Phù Vân. Diện kiến Ngài thì bao lo âu, buồn phiền, khó khăn đều rũ sạch và thốt lên lời nguyện dũng mãnh tự đáy lòng. Cảm đức từ bi để nghìn kiếp nguyện cho thân cận, đội ơn tế độ, nát muôn thân thà chịu đắng cay. Cảm đức từ bi nên nguyện ngàn kiếp được sống gần để nương theo đức của Ngài mà tiến tu. Ơn tế độ cứu sống giới thân huệ mạng không kể xiết, dù có tan xương nát thịt cũng không hề nao núng. Tóm lại, đó là một số kinh nghiệm tôi từng trải gần 55 năm tu hành. Xin thành tâm chia sẻ cùng quý pháp lữ đồng hành. Trong mùa an cư kiết hạ, tôi cầu mong tăng ni nỗ lực công phu tụng kinh, bái sám, kinh hành niệm Phật, thiền quán, để rèn luyện cho được cơ thể khỏe mạnh, phạm tướng trang nghiêm, đức hạnh thánh thiện, tâm hồn trong sáng giải thoát. Đó là thành quả tốt đẹp, xứng đáng nhận thêm một tuổi hạ, lớn thêm đạo đức trí tuệ, không phí công tu của chính mình, không cô phụ công ơn giáo dưỡng của thầy tổ, cũng như đền ơn được đàn Việt đã phát tâm hỗ trợ cúng dường trong mùa an cư. Bài giảng mùa an cư Phật lịch 2539, dương lịch 1995. Sinh hoạt trong mùa an cư. Theo lời Phật dạy, hàng xuất gia phải an cư kiết hạ để thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức. Thúc liễm thân tâm hay kiểm soát được hoạt động của 6 căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, không cho chúng bị tác động bởi 6 trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Vì biết rõ, căn và trần hợp tác với nhau sẽ đưa đến vô số tội lỗi. Vì vậy, hàng thánh Tu Đà Hoàng nỗ lực tu tập vượt ra ngoài sự chi phối của 6 căn để không vướng mắc trong mạng lưới sanh tử được làm bằng chất liệu sanh ra từ 6 căn. Tiếp xúc với 6 trần. Ngày nay, chúng ta đi trên lộ trình của hàng xuất gia. Tất yếu ở bước ban đầu cũng phải hạn chế sự khuấy động của 6 căn. Và mùa an cư chính là thời gian lý tưởng giúp người xuất gia hành trì pháp Phật, tẩy sạch trần cấu nhiễm ô của thân tâm tác hại bởi căn trần. Chúng ta hiện hữu trên cuộc đời mang thân nghiệp ấm. Vì có thân nên mới có sự đòi hỏi của thân, chịu sự tác động của thân và tội lỗi nhân đó sanh ra. Nghiệp tự động sanh nghiệp là điều mà mọi người khó tránh khỏi. Trên thực tế, chúng ta dễ nhận ra ý này. Con người lúc nhỏ dễ thương, nhưng lớn lên bắt đầu đổi tánh, khó chịu, và xuất gia lại càng trở chứng hơn nữa. Càng tu lâu, càng tham lam, hung dữ. Đó là con đường tiến tu vào ba đường ác. Thật vậy, khi chúng ta chưa vào chùa tu thì chưa có vấn đề nảy sanh. Nhưng bắt đầu sống tập thể với đại chúng, ta và bạn đồng hành tiếp xúc, đụng chạm. Từ đó, vấn đề luôn luôn phát sanh, nghiệp theo đó mà lớn dần. Vấn đề bên ngoài càng nhiều bao nhiêu thì tác động tâm lý chúng ta càng bất ổn bấy nhiêu. Trong ngũ ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thân nghiệp thuộc về sắc, tâm nghiệp gồm thọ, tưởng, hành, thức. Nghiệp của tâm sanh ra trước tiên là do cảm thọ, vì sự tiếp xúc thường xuyên giữa ta và vật hay người xung quanh. Trên bước đường tu, chúng ta cần điều chỉnh tâm cảm thọ. Đừng để tâm kẹt trong khổ thọ hay lạc thọ. Vừa ý thì sung sướng, trái ý thì đau khổ. Mà cuộc đời này làm gì có toàn thứ vừa ý được. Cho nên hết sung sướng lại đau khổ, cứ như vậy mà tăng trưởng nghiệp của tâm. Một thí dụ đơn giản cho thấy tâm lý chúng ta dễ dàng thọ nhận sướng khổ trong cuộc sống hàng ngày. Như khi ăn ngon thì sướng, ăn dở liền buồn, thèm nhớ cái ngon đã trôi mất, thậm chí đã bị thải ra ngoài. Riêng tôi thường luyện tập không quan tâm đến ngon dở, chỉ ý thức ăn để sống, sống để tu và không để mất thì giờ cho việc ăn uống. Hoặc chúng ta vướng mắc khổ vui với lời khen tiếng chê. Đến một lúc, khổ thọ, lạc thọ tăng lên độ cao, không chịu nổi, dẫn ta vào đường tội lỗi. Muốn tiến tu, thâm nhập pháp Phật, bước vào thế giới tâm linh, chúng ta phải xả cảm thọ giữ chân chúng ta trong thế giới sanh tử mãi mãi. Trên tinh thần an trụ xả thọ, tổ sư dạy người tu tiếp xúc với cuộc đời giống như người gỗ ngắm chim vẽ. Người gỗ và chim vẽ đều không có thực, nên không thể tác động lẫn nhau, tiêu biểu cho xả thọ. Chúng ta an cư, tập sống như thế nào mà mọi vật, mọi người xung quanh và tín đồ không tác động được tâm ta? Tất cả người, việc vẫn có đầy đủ, nhưng đối với ta không khác gì người gỗ xem chim vẽ. Khi chúng ta không cho sáu căn khuấy động tâm, thì vọng tưởng điên đảo cũng không có chỗ nương để phát sanh. Điều này tất yếu vì không thấy, không nghe, hình ảnh và âm thanh không hề có trong trí óc ta. Chắc chắn chúng ta không thể nào suy nghĩ về nó được. Nói cách khác, không sanh ra tưởng uẩn. Tưởng uẩn dứt bặt nên hành uẩn cũng bị diệt theo. Hành uẩn là hoạt động trong tâm mới đáng sợ, vì cái suy nghĩ day dứt làm khổ người không ít. Thực tế, việc đã trôi qua từ bao giờ, nhưng người ta vẫn mất ăn, mất ngủ, bị cái tức tối suy nghĩ đủ cách hành hạ. Đoạn được thọ, tưởng, hành uẩn, không tiếp xúc, không biết, không suy nghĩ, thì ý thức hay hiểu biết theo vọng tưởng điên đảo hoàn toàn mất. Nhờ vậy, tâm hồn người tu trở nên thanh thản. Trong 3 tháng an cư, chúng ta cần nỗ lực hạn chế sự phát triển của 4 uẩn là thọ, tưởng, hành, thức. Đối với người chân tu, thế giới trần ai khép lại để mở ra thế giới nội tâm trong sáng. Bây giờ nhìn bề ngoài, hình như họ không biết gì, không hơn thua tranh chấp với ai. Nhưng thực sự thấu suốt bản thể của vật, thấy rõ từ nhân đến quả không sót. Trong các phương tiện để xóa trừ vọng tưởng của thức uẩn, pháp tu thiền không giảng nói, vì thiền đòi hỏi tâm thanh tịnh nghe pháp thanh tịnh qua vị chân sư thanh tịnh. Để bước vào thế giới vô ngôn, trực nhận bằng tâm, các thiền đường thường dùng biểu tượng như thiền ngữ để gợi ý cho thiền sinh làm thoại đầu tham cứu. Thí dụ, trong thiền đường của Tông Lâm Tế ở Nhật Bản, trên tường độc nhất có bốn chữ Kích Thủ Âm Thanh do Ngài Pháp Chủ viết. Viết xong, Ngài chẳng nói lời nào, trở về phương trượng để mặc cho thiền sinh suy gẫm. Ai nhận được ý thì vào trình kiến giải cho Ngài. Tôi rất tâm đắc câu thoại đầu này. Kích Thủ Âm Thanh là tiếng của một bàn tay. Hai bàn tay vỗ vào nhau mới vang ra tiếng được. Một bàn tay vỗ không có âm thanh, nghĩa là bảo ta nghe cái không nghe, tức không tiếng. Không có tiếng mà nghe được là nghe bằng tánh. Mà tánh của sự vật là không, tánh nghe cũng là không, và tổng thể sự vật cũng là không, thường được biểu thị bằng vòng tròn viên dung. Nhưng trong không có diệu hữu. Khi trở lại với tánh nghe thì nhĩ thức không sanh, cũng giống như hình ảnh người gỗ ngắm chim vẽ. Bây giờ, hành giả không biết theo nhĩ thức của phàm phu do căn trần đối tác, nhưng biết được chân thật ở dạng tánh. Hình ảnh tiêu biểu cho áo nghĩa của Chích Thủ Âm Thanh là Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong cái vắng lặng dứt bạc thanh trần của một tay vỗ, Quan Âm đã chứng được nhĩ căn viên thông. Và từ tánh nghe thông suốt không chướng ngại này, Ngài hiện ra 32 tướng giáo hóa chúng sanh một cách tự tại. Sau nhiều ngày tư duy trong thiền định, tôi tìm ra đáp án cho thoại đầu trên là văn trần thanh tịnh. Tiếng vỗ tay khen chê của đời thực sự có nghĩa lý gì, nhưng ta mãi ôm ấp cái âm thanh giả tưởng ấy vào lòng rồi mê mệt với nó. Một ngày chợt bừng tỉnh, dẹp bỏ ý thức mê dại lóng ngóng theo nó, bầu trời thanh tịnh mở ra cho ta từ đây. Tôi vui mừng trình kiến giải với Đức Pháp Chủ. Ngài mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ có vậy, không nói thêm một lời. Nhưng đối với tôi, không còn gì hạnh phúc hơn. Thế giới nội tâm tuyệt vời bắt đầu nở hoa muôn màu muôn sắc. Thiết nghĩ trong mùa an cư, Tăng Ni có điều kiện tốt để thực nghiệm lời Phật dạy, nỗ lực tu tập, đạt được sở đắc. An trụ trong quả vị gặt hái được, sự vật bên ngoài không thể chi phối thân tâm. Đó mới thực sự là mẫu người xuất gia, làm phước điền cho chúng sanh nương nhờ, không cô phụ công ơn giáo dưỡng của Thầy, Tổ. Bài giảng tại Trường Hạ Chùa Pháp Quang, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 6 năm 1996. Suy nghĩ về ý mã tâm viên. Trong mùa an cư kiết hạ năm nay, trước khi tôi thăm viếng Trường Hạ Phật Tích Tùng Lâm, Hòa Thượng Thích Đạt Hảo, thành viên Hội đồng Chứng Minh, đã viết hai câu đối nhờ tôi chuyển đến Trường Hạ. Ngài dạy rằng: Tam hoạt an cư định ý mã, cửu tuần tu học định tâm viên. Mỗi đạo tràng an cư có cách hướng dẫn riêng và pháp hành trì khác nhau, nhưng đều mang mục tiêu chung là tập hợp lại để trao đổi kinh nghiệm tu, khám phá được cái hay của bạn đồng tu và khắc phục nhược điểm của riêng mình. Một trong những điểm xấu cần hạn chế trong 3 tháng an cư, 9 tuần tu học mà Hòa Thượng nhắc nhở chúng ta là tâm viên ý mã. Theo lời Phật dạy, sự hiện hữu của con người phát xuất từ vô minh. Vô minh sanh ra vọng động, và vọng tâm đối cảnh sanh ra vọng thức. Vọng tâm và vọng thức, cả hai đều thuộc về nghiệp. Vọng tâm lăng xăng nghĩ tưởng đủ thứ không ngừng, ví như con khỉ leo trèo nhảy nhót không biết chán. Ý thức chạy rong không bờ bến, giống như con ngựa. Trên bước đường tu, chúng ta phải tìm cách để dừng tâm lại. Vì tâm khởi lên là vọng, nhưng dừng lại được là chân. Tuy nhiên, muốn dừng vọng tâm, phải dừng cảnh trước. Vì vậy, chúng ta an cư, không đi ra ngoài nhiều, không tiếp xúc thì tránh được phiền não. Tức vọng tâm không có điều kiện để sanh khởi. Theo tinh thần Đại Thừa, khi khởi niệm là vọng. Trong vọng tâm có thiện và ác. Người chấp pháp không cho khởi niệm nên không vọng động. Nhưng họ không động, không khác gì cây khô củi mục, trơ như đá chẳng biết gì. Trái lại, hành giả Đại Thừa biết phân ra niệm tâm ác và niệm tâm thiện. Nếu khởi lên niệm ác sanh phiền não nhiễm ô, phải đoạn. Nếu là vọng niệm thiện, hành giả không đoạn mà còn nuôi dưỡng nó như phương tiện, coi đó là pháp hành trì của hành giả. Thí dụ khi quý vị nghe pháp, pháp đó đều là vọng, huyễn. Tuy nhiên, nhờ huyễn này, chúng ta dừng tâm lại, không cho nó chạy rong theo nghiệp ác của phàm phu. Dừng tâm để lắng nghe, suy nghĩ lời Phật dạy. Tâm chúng ta thanh tịnh hóa lần trong pháp Phật, vì pháp Phật có công năng tẩy rửa lòng trần. Như vậy, đem pháp Phật vào tâm là phương tiện dùng thiện để xóa tâm ác. Bây giờ chúng ta nhìn đời qua thiện tâm hay đôi mắt đại bi. Khi nghe pháp xong, chúng ta trao đổi với bạn đồng tu về áo nghĩa tiềm ẩn trong kinh. Đó cũng là vọng, nhưng vọng này thuộc thiện. Tuy tu vọng mà lại tác động thiện cho chúng ta. Từ đó, chúng ta gặp bạn ý hợp tâm đầu trong pháp, tự thấy lòng an vui thanh tịnh. Và nhờ trao đổi kinh nghiệm tu, ta lại phát hiện nhân tố tốt nào đó, tức vọng đã tác động cho chơn của ta. Trong cuộc sống tu hành, điều này rất quan trọng. Từ chỗ thấy nghe điều thánh thiện, làm chất xúc tác cho tâm trở thành tốt, an lạc, đó là vọng của thiện. Tâm an lạc này giúp hành giả dễ vào định. Thế giới cực lạc của Phật Di Đà cũng lấy an lạc làm kiểu mẫu chánh. Dừng tâm lăng xăng theo việc đời tội lỗi để sự tác động tâm tốt đúng như pháp tăng trưởng, không phải dừng tâm cho thành gỗ đá. Chúng ta ngồi thiền để thân tâm thành vô động, và sau cái không động nắm bắt được kết quả lợi lạc gì cho hành giả mới thực sự quan trọng. Theo giáo sư Mô Tai, Đức Phật ngồi thiền trong 49 ngày. Người đời thấy Phật ngồi vô động, nhưng bây giờ Ngài đã chi phối toàn vũ trụ. Hào quang tỏa sáng tam thiên đại thiên thế giới. Trời phạm phải mang hoa báo đến cúng dường, ma phải cúi đầu khiếp sợ. Dừng ý mã của ta, tức những cái chạy rong không cần thiết, bây giờ mới phát huy cái cần thiết bên trong. Dừng suông không lợi ích gì. Tâm lăng xăng, ham muốn, vọng tình cắt bỏ và phát huy cùng cực cái thiện. Thiện ấy ảnh hưởng đến tâm đại chúng, khiến họ thanh tịnh theo. Chúng ta thường thấy người tu cao, đức hạnh, chỉ ngồi yên mà lực của họ nhiếp phục mọi người ở khắp mọi nơi. Bước thứ nhất, dừng vọng thức, vọng tâm tội lỗi. Tiến sang giai đoạn 2, hoạt động hoàn toàn trong tâm. Người thấy hành giả không làm gì, vì hoạt động trong đầu, trong tim, làm sao họ biết được. Đối với người tu, hành xử đó mới thực quan trọng. Nhờ đã đọc sách, nay ngồi yên, phân tích được việc hay dở, đáng làm hay không nên làm. Nơi nào cần đến làm đạo, nơi nào chưa thuận tiện. Trong tâm trí nhận rõ những điều ấy rồi, hành giả khởi lòng từ bi đến cứu giúp người, nghĩa là trí tuệ chỉ đạo cho lòng từ bi. Tăng ni cần dừng ngay ác vọng tâm, nhất là trong mùa an cư, chúng ta có đầy đủ điều kiện thực hiện pháp tu này. Khi chấm dứt an cư, mới thấy ác nghiệp dễ sanh ra từ vọng tâm. Thật vậy, vì có tiếp xúc, nhưng chưa có tâm định, chưa có tâm đại bi, phiền não sanh khởi ngay. Muốn cắt bỏ ác tâm vọng và ý sai lầm để đi sâu vào thiền định, theo tôi, cách tu dễ nhất là đem pháp Phật vào lòng. Bản thân tôi vẫn áp dụng pháp này. Một ngày tôi thường dành thì giờ đọc sách, an trụ trong pháp Phật, tôi cảm nhận an lạc vô cùng. Hưởng được sự an lạc với Pháp, tâm đâu còn muốn tìm cầu cái gì khác nữa. Đọc sách, tìm hiểu và mang vào suy tư trong thiền định, thiền mới có ý nghĩa. Không học, không đọc, không biết, vào thiền làm gì? Trong mùa an cư, tôi luôn đọc những bộ kinh Đại Thừa. Khi bắt gặp được yếu chỉ kinh, tâm gắn liền với ý Phật dạy và tôi mang điều tiếp thu ấy vào thiền định. Bây giờ ngồi yên, có cái để quán tưởng. Nhờ tập trung nghĩ về đề mục, tâm tự nhiên tỉnh táo, an lạc, sáng suốt lạ thường. Khi đang triền miên với dòng suy tư, kiển đổ báo hiệu chấm dứt giờ thiền, tôi còn luyến tiếc, đem về phòng dòng tư tưởng đang còn dở dang, tiếp tục vào sống trong thế giới hỷ lạc ấy. Thiết nghĩ, thể nghiệm Pháp bằng tất cả nhiệt tâm như vậy, huệ vô lậu chưa phát sanh, thì sự hiểu biết cũng phải phát triển. Trái lại, nghe tiếng kiển vội xách áo chạy, hoặc trước khi thiền, sự cãi giả tán gẫu còn tồn động trong lòng chưa giải tỏa. Tu theo kiểu đó, chắc chắn phiền não, nghiệp chướng tăng. Vì vậy, tuy cùng một pháp tu mà người đạt thanh tịnh giải thoát, người lại rơi vào tà đạo, tội lỗi. Khi tu thiền, tụng kinh, niệm Phật, tôi đều cân nhắc, suy nghĩ xem pháp này nhằm mục tiêu gì, ứng dụng đúng sẽ được lợi lạc nào. Theo tôi, trước khi tu sửa tâm, cần điều chỉnh thân trước. Chúng ta tọa thiền, tụng kinh, lễ sám. Nói chung dù tu pháp nào cũng phải điều chỉnh sao cho thân không mệt mỏi, sanh bệnh. Lạy Phật nhẹ nhàng, thanh thản, không đổ mồ hôi, hơi thở không dồn dập. Tụng kinh lâu không khô cổ, khan tiếng, mệt. Ngồi thiền lâu không mỏi mệt, nhức đầu, tê chân. Càng tọa thiền càng sáng suốt, dịu dàng. Tu lâu, ăn uống ít, đơn sơ vẫn khỏe. Đó là những kết quả của sự hành trì đúng pháp, mang lại mạnh khỏe cho thân. Trong 3 tháng an cư, tăng ni điều chỉnh cơ thể sao cho thích hợp với sinh hoạt tu hành ở trường hạ. Sống hòa hợp với pháp lữ đồng tu, nhận được cảm tình tốt của họ. Tiến xa hơn, trải tâm từ đối với các loài chúng sanh, hài hòa cùng thiên nhiên. Tất cả những kết quả này là hàng rào tốt, giúp ta ngăn chặn sự sanh khởi của tâm viên ý mã. Trụ tâm an trú trong Pháp Phật, con đường dẫn đến hạnh phúc chân thật của hàng sứ giả Như Lai. Cầu mong tăng ni thành tựu Pháp hỷ lạc này trong mùa an cư Phật lịch 2540. Bài giảng tại trường hạ chùa Phật Tích Tùng Lâm, Long Thành, ngày 11 tháng 6 năm 1996.